mình chưa có học đạo hoặc là mình chưa có làm bố thí á, thì mình phải làm sao cho mình gây cái thói quen làm lành. Mình làm sao? Còn mình đã có cái thói quen làm lành rồi thì mình làm cho nó lớn rộng ra, mình tăng trưởng lên, phải không? Còn điều ác nó đã sanh rồi á thì mình sao? Mình đừng có làm, mình làm cho nó xẹp xuống đi, phải không? Bỏ nó đi. Còn điều ác chưa sanh á thì mình làm, đừng có làm. Bởi vì người Phật tử mình phải biết phân biệt thiện ở đâu là thiện, đâu là ác. Biết phân biệt thiện ác á thì hôm trước tôi có giảng cho quý vị một cuốn rồi đó, biết phân biệt thiện ác đó. Quý vị lấy cuốn cái đó về coi rồi con mới giảng nữa. Thì ở đây là tứ niệm xứ quán nữa, tứ chánh cần nè. Tứ niệm xứ là gì đó? Tứ niệm xứ ở đây là quán, ở đây là nói về thiện định á. Quán, quán chiếu vô cái tâm mình nè. Quán á, cái tâm mình nó vô thường không? Phải không? Cái tâm mình vô thường, phải không? Rồi cái tâm mình á bất tịnh. Cái tâm vô thường lúc buồn, lúc vui, lúc giận, lúc hờn, cái tâm mình nó thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Tại vì cái tánh giác biết của mình trong sáu căn này nó bất giác, phải không? Hồi nãy con nói bất giác chưa? Biết cái bất giác chưa? Nó đùng một cái nó bất giác rồi nó đi thôi. Lúc buồn, lúc vui đó. Rồi cái thân này thì dơ lắm. Cái thân bất tịnh nó có chín cái lỗ, phải không? Chính cái lỗ này nó tiết ra, nó tiết ra những cái chất không tốt đó. Cho nên á, rồi á quán thọ thì khổ, là tứ niệm xứ quán á, là quán thọ là khổ. Khi mình cảm thọ là mình khổ à. Cảm thọ là gì? Cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ sao xuyến, cảm thọ lo âu, cảm thọ gì nữa, đủ thứ, phải không? Khi mình cái tâm cảm thọ này nó thuộc về tâm thức. Mà khi mình có một cái cảm thọ là mình đau khổ rồi. Mình cảm thọ là do cái tâm thức mà nó, cái tâm thức mà nó hiện ra, cái tâm thức là cảm thọ. Cho nên mình muốn hiện ra tâm thức thì sao? Khi cái tánh giác biết mình đụng tới cái vật gì đó thì mình biết cái vật gì đó thôi, mình đừng có phân tích thì không có cảm thọ. Mình biết cái cảm thọ là khổ thì mình đừng có để phân tích thì nó không cảm thọ. Mình biết như vậy thì mình tu được. Còn không á thì mình sẽ bị. Rồi á, quán pháp vô ngã nữa. Quán pháp vô ngã ở đây á, tôi chỉ nói sơ nha, khi mà quý vị học như tứ diệu đế á, là rõ lắm. Tất cả các pháp trên thế gian này nó không có ngã, nó không có chân ngã, nó không có tập thể. Là tại sao nó vô ngã? Vô ngã là tại vì nó do duyên hộp á. Nó nhiều món nó kết lại một món á, cho nên nó không có chân ngã mà nó là giả. Nó là giả hộp, chờ ít bữa nó tan thôi. Giống như con người á, đồ đạc, nhà cửa, xe cộ, tất cả những gì trên thế gian này nó đều tan ra, dở đều hư hoại hết. Tại vì nó do duyên hộp, nó do những cái không phải là nó mà cấu tạo làm gì thành nó, phải không? Đó là không vậy. Vô ngã là vậy. Vô ngã tất nhiên là nó do duyên hộp mà nó không phải là nguyên thể đó. Thì á, rồi cái đó là tứ duy ý túc nè. Tứ duy ý túc á là bốn cái pháp mà nó vừa ý của mình á. Tứ duy túc có bốn pháp vừa ý mình trên đường tu á, cũng như là dục như túc nè, dục nè, tinh tấn nè, rồi á nhất tâm hay là quán. Ví dụ như mình muốn tu đi, mình muốn về đạo tràng mình tu, hoặc là mình khởi sự ra mình tu, hoặc là mình muốn làm một cái điều gì tốt á thì mình muốn trước, phải không? Rồi cái đó mình tinh tấn mình làm cho được đó. Rồi cái mình để hết tâm vô cái chuyện đó luôn. Rồi mình quán chiếu, mình phải xem xét cho nó tăng trưởng tới đâu và nó không tăng trưởng tới đâu, là tứ duy túc đó đó. Đó là những cái pháp tu hết đó. Chủ tất bồ đề phần này bát chánh đạo, bát chánh đạo thì học rồi, phải không? Rồi tới bảy phần bồ đề. Bảy phần bồ đề ở đây á là cái bát tu cao một chút. À, trước khi ví dụ như quý vị muốn đi lên không, muốn đi lên xuất thế gian hay là muốn đi xuống, quý vị hỏi mình cho kỹ đi. Rồi mình chọn một pháp tu, pháp niệm Phật hoặc là pháp thiền định hay pháp trì chú đó. Khi mình chọn pháp á là mình chọn pháp môn đi, mình thấy pháp nào mình thích mình chọn. Mà mình phải đi một con đường thôi, mình đừng có đi hai con đường. Ví dụ như ở đây nè, ví dụ đạo tràng của mình đây nó có nhiều cửa nè, một cửa, hai cửa, ba cửa. Cửa đi sau nó cũng vô đây được, cửa bên hông cũng vô đây được, mà cửa chính giữa vô đây được, phải không? Thì mình muốn đi cửa nào đi một cửa thôi. Trạch pháp đó, ví dụ như niệm Phật nó cũng đi, nó cũng thấy được Phật tánh nữa, mà trì chú nó cũng định tâm, nó cũng Phật tánh nó cũng hiển lộ ra đó. Ngồi thiền thì Phật tánh nó cũng hiển lộ ra. Cho nên môn nào của Phật nó 84.000 pháp môn, môn nào cũng được, mình chọn một cái đi. Rồi khi mình chọn một cái gọi là trật pháp đó, rồi tinh tấn nè, hỷ nè, rồi kinh an nè, niệm nè, định hành xả, nó một dãy là 7 món. Thì khi mà mình lựa chọn pháp môn rồi mình tinh tấn, mình quan hỷ, rồi mình làm sao cho cái tâm của mình nó an lạc trên cái pháp môn mình tu đó, đó. Rồi mình nhớ luôn, nhớ tới nó hoài, rồi mình phải có định lực, mình phải dồn hết tâm lực vô để mình trên mắt tu của mình á, đó, đó. Tất cả những gì nó xảy ra trong tâm mình phải buông xả, buông xả, buông xả, thì cái tâm mình nó mới hiển lộ ra được. Thì ở đây tất cả những bát chánh đạo là 8 cái hướng để mà đi vào một con đường, đi vào Phật á, đi lên cái quả vị Phật á, đó. Thì bát chánh đạo này có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tấn, chánh định đó. Thì á, mình học qua sơ sơ trước rồi á, mình học sơ sơ rồi. Thì 37 phẩm trợ đạo này á là thuộc về đạo đế. Mà khi mà quý vị tu 37 phẩm trợ đạo này á, thì quý vị sẽ đi vào á là hả? Bây giờ mình muốn đi lên hay muốn đi xuống, nó nói mình đi đó. Tại đây á, Đức Hoàng nói á là đây là đối với các pháp thế gian và xuất thế gian, hiểu biết thông suốt không chướng ngại, tức là trong thân mình có pháp, trong thân mình có Phật pháp đó. Thì cái câu kế nữa nè, thì á trang 50 nha, cái đoạn thứ ba là tâm phải nhờ có đạo lý nuôi dưỡng, Phật phải nhờ có giáo pháp hộ trì. Vậy nên biết vật chất cần để nuôi dưỡng thân mạng, đạo lý cần để nuôi dưỡng huệ mạng. Người nào ngộ đạo là thông suốt được đạo, tức là thành Phật. Khi mà thông suốt được đạo, ngộ đạo, ngộ đạo ở đây nè, tâm phải nhờ đạo lý nuôi dưỡng, là cái tâm của mình đây, nó lông bông màu nãy nó đủ tới không, nó chạy lung tung nè, nó phẫn hận vú não tịch sang cuốn xỉm mày kêu vô tầm vô quý, rồi trạo cử này không trầm bất tính dễ đợi, đầu phóng vật, nhất là đốn vật ha, rồi bất chánh đi đó. Cái tâm mình nè phải nhờ cái đạo lý nuôi dưỡng. Đạo lý ở đây là giới luật, đạo lý ở đây là giới luật. Nếu cái tâm mình không giữ giới thì nó đụng đâu nó lông bông đó à, phải không? Mình á gặp uống rượu thì mình uống cho tới nơi, mình sát sanh thì mình á mua gà để về mình cắt cổ ăn thịt, phải không? Mình á nếu mà không có giới thì cái tâm mình á muốn gì làm cái nấy, cho nên á cái tâm mình muốn cho nó không có biến thành tâm tích á, thì á mình phải nhờ cái giới luật kìm cái tâm lại, kìm cái tâm mình lại. Phật phải nhờ cái giáo lý phò trì, giáo pháp phò trì đó. Tại sao Phật mà còn nhờ có giáo pháp phò trì? Phật ở đây là chỉ cho Phật tánh của mình, thấy không? Phật tánh của mình thì ai cũng sẵn có hết á, ai cũng có sẵn Phật tánh. Cái bà ngoài chợ hiện nay bà mới ngồi đây, nhưng mà bà có Phật tánh không? Bà có. Và cái ông kia ông đang đi ăn cướp, ông có Phật tánh không? Ông có. Nhưng mà ông không có được, ông có được sự phò trì. Phò trì ở đây á là nhờ á Phật phải có giáo pháp phò trì. Giáo pháp là lời dạy của Phật nè, giáo lý của Phật. Nếu không có kinh Pháp Hoa là giáo lý của Phật, phải không? Thì quý vị đâu có biết mình có cái chi kiến Phật đâu, có phải không? Giáo lý mới chỉ ra cho quý vị được là quý vị có Phật tánh đó. Nếu không có Phật chỉ ra thì quý vị sao biết mình có Phật tánh, phải không? Thì bởi vì mình muốn cho hiển lộ cái Phật tánh mình ra, mình muốn cho mình biết được mình có Phật tánh, thì mình cũng phải đi học đạo. Mà học đạo là học ở đâu? Học giáo lý, phải không? Đó, bởi vậy á, phải có giáo lý mới trị được, mới hiểu được mình có Phật. Bởi Phật, ở cô đọc có nói, ủa sao Phật phải nhờ có giáo pháp phò trì, đó Phật rồi còn phò trì gì nữa, phải không? Thế còn mình suy nghĩ hoài đó, đó Phật rồi nhờ đâu cần ai phò trì. Nhưng mà Phật này nó giống như vàng nó đang nằm trong mỏ đó, không ai chỉ sao biết cái mỏ vàng, thấy không? Mình có Phật tánh mà mình xài không được, không ai chỉ ra mình xài. Mình có của báo trong nhà mà không biết chỗ lấy ra lấy đâu mình xài. Thì á, mình có Phật tánh đây, phải nhờ cái giáo lý của Phật chỉ ra cho mình, mình mới nhận ra được cái Phật tánh của mình. Thấy không? Phò trì đó là vậy á. Rồi cái gì nữa? Đạo lý à, vậy nên biết vật chất cần nuôi dưỡng thân mạng, đạo lý cần để nuôi dưỡng huệ mạng. Đó, Phật chất cần nuôi dưỡng thân mạng. Phật chất cần nuôi dưỡng thân mạng là gì? Mình ăn sáng mình phải ăn nè, rồi mình phải uống cái gì đó, rồi mình phải uống sữa hoặc là uống thuốc gì đó làm cho cái thân mạng mình, nếu một ngày hai ba ngày mình không ăn thì cái thân mạng mình còn chết queo rồi, phải nhờ ăn. Rồi á thì đạo lý cần nuôi dưỡng ngoài mạng. Đạo lý là gì? Đạo lý là Phật pháp nè, là giới luật, có phải không? Có Phật pháp, có giới luật thì mình mới huệ mạng là gì? Mình huệ mạng mình hiển lộ. Huệ mạng bữa trước tôi nói rồi, phần huệ mạng ở đây là cái tính giác biết, nó nằm ở trong mình. Cái mạng mình đây bây giờ tôi nói nè, cái mạng mình đây bữa ơi có phân tích hai bên, một bên là cái mạng, một bên là huệ mạng. Một bên cái mạng là có mắt, tai, mũi, lưỡi, tâm ý, phải không? Cái mạng này nè, phải không? Rồi bên kia là cái huệ mạng là cái tánh giác biết ở trong con mắt nè, tánh giác biết trong lỗ tai nè, phải không? Tánh giác biết trong lỗ mũi, phải không? Thì tất cả những cái tánh giác biết kia là cái huệ mạng đó quý vị. Kêu là cái pháp thân của mình trong cái thân này. Cái pháp thân không phải ngoài cái thân này mà có. Cái pháp thân cũng phải nương vào cái sáu căn này nó mới có, nó mới hiển lộ ra được.